Việc mà tiên sinh Liễu Phàm gọi là thiện có bán mãn. Mãn là viên mãn, phàm là không thể viên mãn, không đạt đến tiêu chuẩn của viên mãn thì gọi là bán. Ông nêu ra hai câu nói ở trong kinh dịch: thiện không tích thì không đủ để thành danh, ác không tích thì không đủ để diệt thân. Hai câu nói này là danh ngôn chí lý. Người tu hành nhất định phải khắc ghi trong lòng. Nói tóm lại, không tích thì không thể đầy, thì không đạt đến viên mãn. Cho nên dạy chúng ta phải tích lũy công đức. Đức hạnh nhất định là niệm niệm không quên, từng giây từng phút phải giữ cái tâm muốn lợi người, lợi ích xã hội, lợi ích chúng sanh. Nhất định phải đem tự lợi xả bỏ. Người thông thường không phải không biết cái đạo lý này, không phải không có đọc qua sách thánh hiền, rất nhiều người đọc sách thánh hiền, nhiều người hiểu rõ cái đạo lý này nhưng mà họ không làm được. Tại vì sao không làm được vậy? Tư dục không thể xả bỏ. Từ đó cho thấy tự tư tự lợi, đủ thứ ái dục không những là chướng ngại lớn cho tu hành, mà phước báo thế gian cũng bị nó làm chướng ngại. Tại vì sao chúng sanh bị đọa tam đồ vậy? Nhân tố ở trong đây chúng ta không khó để lý giải. Trên kinh Phật đối với tam đồ địa ngục nói rất rõ ràng, rất minh bạch. Chúng ta đọc rồi, nghe rồi, vẫn cứ không thể nâng cao cảnh giác. Đây đúng như cái gọi là tê dại mất cảm giác rồi. Chỉ chú ý đến lợi nhỏ trước mắt, không biết được tương lai có hại rất lớn. Cho nên thiện ác lợi hại, chân lý sự thật được mấy người có thể nhận thức được rõ ràng? Mấy người có thể làm được viên mãn chứ? Người hiện đại, họ không làm được. Nói lời thành thật, cũng không thể chỉ trích họ được, cũng không thể trách họ. Vì sao vậy? Không có người dạy họ. Những đại đạo lý này nhất định phải bắt đầu dạy từ nhỏ, gọi là tập thành từ nhỏ thì thành tự nhiên. Điều này rất có đạo lý. Đến trung niên, đến lão niên, ở trong lò nhuộm xã hội thì đã bị ô nhiễm nghiêm trọng rồi. Tuy nghe đến cảm thấy là có lý, cũng biết gật gật đầu, nhưng mà cảnh duyên hiện tiền thì vẫn là cứ mê hoặc điên đảo như cũ, vẫn cứ không buông được. Nguyên nhân là do nhận biết chưa đủ thấu triệt, nên mới có hiện tượng này xảy ra. Từ đó cho thấy dạy học quan trọng biết bao. Trung Quốc vào thời xưa thực sự xem dạy học là việc lớn hàng đầu của đời người. Bất luận là gia đình, bất luận là quốc gia, cho nên dân tộc có thể kéo dài đến mấy ngàn năm, đến ngày nay nó vẫn không bị diệt vong. Chúng ta hãy xem những đế quốc mới trỗi dậy trước đây ở phương Tây, thời gian duy trì chưa bao lâu thì đã suy rồi. Chúng ta có quan sát nghiêm túc hay không? Nhân tố của hưng suy là gì? Đạo lý gì được hưng dưỡng, đạo lý gì lại bị suy thoái? Trung Quốc đã bị suy một trận rồi, nhưng tại sao có thể phục hưng trở lại? Cái nguyên nhân này là do gốc của văn hóa rất sâu. Tuy là vào thời cận đại, mọi người đều thấy cái gọi là súng và đại bác của người phương Tây. Họ dùng vũ lực để khuất phục, đã mất đi lòng tự tin của dân tộc. Thế nhưng Trung Quốc vẫn còn có một số người lớn tuổi, trong tâm họ biết rõ, trong tâm hiểu rõ, giữ vững mạng mạch văn hóa dân tộc. Chờ đợi cơ duyên để phát dương quang đại. Cái gì là cơ duyên? Mọi người tỉnh ngộ trở lại, có thể tiếp nhận trở lại, đây chính là cơ duyên chín muồi. Ở trong cái môi trường rộng lớn này của Trung Quốc, mấy ngàn năm hung đúc, nói lời thành thật rất dễ dàng giác ngộ, dễ thức tỉnh trở lại. Đây là phước báo của tất cả chúng ta. Chúng ta có phước, người thế giới có phước. Lời giáo huấn của cổ thánh tiên hiền so với quan niệm của người phương Tây quả thật không giống nhau. Từ xưa đến nay có câu nói: thiên hạ là của chung, nói nhân từ với dân, yêu thương mọi vật, suy mình biết người. Tấm lòng này quảng đại biết bao, thành tựu công đức viên mãn. Cho nên dù cho nhất thời mê hoặc, có tai nạn trong thời gian ngắn, rốt cuộc cũng có thể hồi phục. Nói đến bán mãn, thực sự mà nói đều là do ở giữ tâm. Ở trong chú giải đã nêu ra một thí dụ, nói là có một tín đồ vào chùa thắp nhang cúng dường, cúng dường 2 văn tiền. Nói 2 văn thì người hiện nay sẽ không hiểu thế nào gọi là 2 văn. Vào cuối đời nhà Thanh, thì 10 văn tiền mới được 1 phân, 10 phân mới được 1 giác. Thì bạn liền biết 2 văn tiền là số tiền rất ít. Đây là một người mà chúng ta có thể tưởng tượng được gia cảnh vô cùng thanh mận. Thế nhưng tâm bố thí cúng dường của cô chân thành, cho nên đích thân lão hòa thượng trụ trì trong chùa đã làm lễ tiêu tai cho cô. Vì sao? Vị nữ thí chủ này phát tài rồi. Trở lại chùa để thắp nhang tạ lễ, lần này là cúng dường 10.000 lượng vàng, đem đến cúng dường rất lớn. Lão hòa thượng chỉ phái một người xuất gia đến làm lễ tiêu tai cho cô. Sau khi Phật sự làm xong rồi, cô liền đi hỏi lão hòa thượng. Cô hỏi: con trước đây bố thí 2 văn tiền thì đích thân ngài làm lễ tiêu tai cho con, bây giờ con cúng dường nhiều như vậy, vì sao ngài lại tùy tiện phái một người xuất gia giống như là làm lấy lệ cho con vậy? Lão hòa thượng liền nói: trước đây con bố thí tuy ít mà tâm của con chân thành, ta không đích thân làm lễ tiêu tai cho con là có lỗi với con. Ngày nay con bố thí cúng dường tuy nhiều, nhưng sự thành kính trong tâm của con không bằng năm xưa, cho nên bảo một người xuất gia làm lễ tiêu tai cho con là được rồi. Bán mãn chúng ta nhìn thấy ở đây không nằm ở cúng dường tiền nhiều hay là tiền ít, không ở cái này, mà là ở tâm địa chân thành. Cách nói này hay, không phải là có năng lực gì tiền bạc thì có thể tu được đại công đức, thì có thể tu công đức viên mãn. Vậy thì người bần cùng không có cơ hội tu rồi. Hiểu rõ cái đạo lý này thì dù là người bần cùng vẫn luôn có thể tu được công đức viên mãn. Còn người phú quý tu tích thì vẫn thường hay chỉ được công đức một nửa. Chúng ta hiểu rõ cái đạo lý này, liền thông đạt chân tướng sự thật. Người phú quý không phải đời đời kiếp kiếp đều phú quý. Người bần tiện cũng không phải đời đời kiếp kiếp đều bần tiện. Người bần tiện đời sau được phú quý, người phú quý đời sau chuyển thành bần tiện. Bạn sẽ hỏi đây là đạo lý gì? Đúng là cái mà đoạn này đã nói. Ở trong một điều kiện bình thường, người phú quý kiêu mạn nhiều, người bần tiện phần lớn là khiêm tốn cung kính. Đâu có biết là khiêm kính là đức. Kiêu mạn thì đã tổn phước rồi. Cho nên tu như thế nào thì cũng chỉ được một nửa, không đạt được viên mãn. Ông còn nêu ra một câu chuyện. Câu chuyện này là câu chuyện về Lữ Động Tân, cũng đáng để chúng ta phản tỉnh sâu sắc. Đây là một vị trong bát tiên của đạo giáo. Lữ Động Tân năm xưa gặp được Chung Ly, đó cũng là một vị trong bát tiên. Chung Ly dạy Lữ Động Tân một pháp thuật điểm sắc thành vàng. Bạn muốn bố thí cứu giúp những người nghèo khổ, bạn có cái năng lực này thì tiện lợi rồi. Lữ Động Tân liền hỏi tiên sinh Chung Ly. Ông hỏi: tôi điểm sắc thành vàng, cái vàng này có bị biến thành sắc trở lại hay không? Chung Ly nói cho ông biết, sau 500 năm nó mới biến lại thành sắc. Lữ Động Tân liền nghĩ: ta làm như vậy há chẳng phải đã hại những người 500 năm sau đó hay sao? Cái pháp thuật này không cần nữa, ta không học nữa. Chung Ly tán thán ông. Chung Ly nói: tu tiên phải tích 3.000 công đức. Một tâm niệm này của ông, đây là tâm tốt. Ông 3.000 công đức đó đã viên mãn rồi. Tôi nghĩ người hiện nay không có cái tâm này. Đừng nói hại người của 500 năm sau họ không chịu trách nhiệm, mà ngay người hiện tại họ cũng sẽ hại. Từ trong câu chuyện này, chúng ta thể hội được một sự việc. Chư Phật Bồ Tát, thần tiên đều là dùng tâm yêu thương để đối xử với người. Ngay cả chúng sanh của 100.000 năm về sau cũng nhất định không có một ý niệm muốn làm tổn hại, huống hồ hiện tại chứ. Đây là điểm chúng ta cần phải học tập. Sau cùng ông rút ra một kết luận nói rất hay. Điều quan trọng nhất là tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm từ bi. Bố thí một chút tiền cũng có thể tiêu trừ tội lỗi ngàn kiếp. Từ đó cho thấy không do thí xả nhiều hay ít, mà do tâm niệm, tâm chân thành. Nếu như tâm địa không chân thành, tuy có vàng bạc trăm vạn lượng, đây là nói nhiều. Chúng ta ngày nay nói đem của cải hàng tỷ tỷ đem đi bố thí cúng dường, phước chỉ được một nửa, không viên mãn. Cái đạo lý này Phật Pháp đã nói rất rõ ràng. Chân thành thanh tịnh từ bi, không chấp tướng. Đúng như cái mà ở trong Phật Pháp gọi là cảnh tùy tâm chuyển, tâm lượng của họ lớn. Ở trong tâm của họ không có chướng ngại, không có phân biệt, không có chấp trước. Niệm niệm tương ưng với hư không pháp giới. Cái công đức này liền viên mãn rồi. Nếu như ở trong tâm không có xả bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước, tâm lượng nhỏ hẹp, vì lẽ đó thì dù bố thí ức vạn vàng bạc châu báu cũng không có cách gì đột phá tâm lượng của họ. Cho nên phước báo của họ không viên mãn. Đạo lý là ở chỗ này. Chúng ta phải suy nghĩ thật kỹ, quan sát thật tỉ mỉ. Cho nên chư Phật Bồ Tát giáo hóa chúng sanh, bất luận là thí tài thí pháp, hết thảy việc thí xả đều tùy thuận tâm lượng mà trùm khắp pháp giới mười phương. Thành tựu là đại viên mãn, niệm niệm là đại viên mãn, sự sự là đại viên mãn. Nếu như chúng ta ngay cả cái đạo lý này cũng không biết thì làm sao mà tu chứ? Cho nên học Phật không thể không rõ lý, tu phước cũng không thể không rõ lý.